những niềm riêng làm sao nói hết, như mây như mưa như cát biển khơi. Có những niềm riêng làm sao ai biết, như trăng trên cao cách xa vời vợi. Có những niềm riêng lệ vương khóe mắt, như cây sau mưa long lánh giọt sâu. Có những niềm riêng làm tim thổn thức.
Cảm ơn quý thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng phát thanh của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM, và nhớ quý xin mời quý vị cùng đến với chương trình Có Những Niềm Riêng được thực hiện hàng tuần trên Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM vào lúc 5 giờ chiều với nghệ sĩ Bích Ti, và lúc 5 giờ chiều ngày Chủ nhật với nghệ sĩ Bích Ti. Và lời đầu tiên, nhà Quyên xin kính gửi lời chào đến cô Bích Ti ạ.
Vâng, Bích Ti xin thân mến chào Nhã Quyên, và Bích Ti cũng xin thân mến chào tất cả các quý thính giả thân thương của chương trình chúng ta ngày hôm nay. Hôm nay thì không biết thời tiết bên Dallas có đẹp không, chứ bên Cali này rất đẹp, Nhã Quyên ơi. Bên này thì khoảng 75 độ mà nắng rất là trong, trời trong mà cũng có những cái cơn gió dịu dịu đó, thành ra rất là đẹp. Hình như 75 độ cuối, thấp nhất là khoảng 55 độ tối hôm nay. Bên đó thì nhiệt độ như thế nào, chắc cũng đẹp phải không Nhã Quyên?
Dạ không cô ơi, nhiệt độ ở Dallas thì cứ như cô con gái mới lớn, cứ lúc vui lúc buồn, lúc nắng lúc mưa. Ngày hôm nay thì 47 độ và trời lại có mưa vào buổi sáng. Bây giờ thì trời bớt mưa rồi thưa cô. Nhưng mà ngày hôm nay cũng như ngày mai là trời mưa, hy vọng là sang tuần thì thời tiết đẹp hơn thưa cô.
Ừ, như vậy là 47 độ là lạnh lắm đó nha.
Dạ, rất là lạnh mưa. Mà buồn nữa cô, nhìn trời rất là âm u thưa cô.
Thì thường thường chúng ta là như vậy đó, chúng ta thấy trời mà vừa lạnh rồi lại âm u đó, ngoài trời không có ánh nắng thì tự nhiên đó, trong lòng chúng ta nó cảm thấy có cái gì nó buồn bã. Mặc dù mình cũng nhiều người đâu có gì chuyện gì buồn đâu, nhưng mà cái cảnh như vậy làm cho nhiều người nhớ lại, chẳng hạn nhìn thấy trời mưa thì nhớ lại cảnh Sài Gòn ngày xưa, Việt Nam mình cứ đến chiều chiều là đó là lại những cái cơn mưa nó đổ ập về xuống cái thành phố Sài Gòn đó. Thì thường thường hay nhớ là như vậy, mỗi lần cơn mưa rào xuống thì mình lại nhắc đến Sài Gòn. Những lần mà đi ngày xưa đi sinh viên đi học đó, ướt hết, mặc áo dài thì học ướt hết trơn à đó. Thì những cơn mưa Sài Gòn hay đổ ập xuống một cách bất ngờ như vậy. Nhưng mà cái đó là những cái kỷ niệm rất là đẹp để cho những cái thời mà các quý vị mà ngày xưa làm còn sinh viên ở Sài Gòn đi học á, thì nhớ lại như vậy còn cái nhiều kỷ niệm lắm. Nhưng mà Bích Ti có cái câu mà Bích Ti mới đọc được ở một cái tờ báo cũng rất là hay, của một cái danh nhân tên là Gorky. Ông ta nói là như thế này này: chúng ta hãy trân trọng tuổi trẻ của mình này, và hãy sống để lúc về già ta có cái để mà nhớ lại trong năm tháng thời thanh niên. Bích Ti đọc lại: hãy trân trọng tuổi trẻ của mình, hãy sống để lúc về già ta có cái để nhớ lại trong năm tháng thời thanh niên. Đây câu nói của ông Gorky. Những cái lời hay ý đẹp như vậy Bích Ti thấy rất là hay. Bởi vì khi chúng ta mà còn trẻ đó, chúng ta sống làm sao cái tuổi trẻ chúng ta nó có ý nghĩa và nó có những cái kỷ niệm mà rất là thú vị, cũng như là những cái kỷ niệm mà phải nói là đáng sống của một con người, cũng như là của cái tuổi trẻ, tuổi thanh niên mới lớn, thì chắc chắn là không bao giờ chúng ta quên được. Khi mà chúng ta về già rồi chúng ta mới nhớ lại, và những cái kỷ niệm như vậy nó làm cho chúng ta nó có một cái sức sống riêng của chúng ta, có một cái hy vọng, cũng như là để cho chúng ta có một cái niềm tin về cái đời sống của mình. Mình đã sống qua một cái thời đáng mà để sống, bởi vì chúng ta sinh ra đời, chúng ta mới tin thấy rằng không có mình sống nữa được. Sinh ra đời đâu phải để mà chỉ có ăn với ngủ rồi kiếm tiền không đâu, phải không ạ? Đó, mình phải có một cái gì, có một cái ý hướng nó tốt đẹp hơn, nó hướng thượng hơn, để mà trân quý, mà cái đó nó mới làm ra cái con người, mà những cái việc đó, những cái sự việc đó trong cái đời sống chúng ta, nó làm cho chúng ta nó khác với những cái loài, phải nói những cái loài thú khác đó, thì đó là cái đặc điểm của con người chúng ta. Còn nếu chúng ta sống mà cứ buông thả, chúng ta sống mà không có một ý nghĩa gì hết đó, thì thật sự ra những con vật ở ngoài đường đó, những con thú hoang dã, nó sống mà cũng tự nhiên như vậy. Nó không có một cái ý hướng gì cả, hoặc là cái lý trí mà nó hướng thượng, thì là mình, nếu mà con người chúng ta cũng giống như những con thú thì nó không phải là con người nữa. Đó là một vài lời chia sẻ của hôm nay với của Betty đến tất cả các quý thí thính giả đang nghe chương trình ngày hôm nay. Vâng, thì hôm nay Betty có một cái lá thư của một vị nam thính giả. Nhưng mà trước khi Betty đọc lá thư này thì Betty xin thưa với quý vị rằng Betty xin phép ban giám đốc của đài, chị Thu Nga cũng như là các anh chị trong đài cho Betty được phép nghỉ trong vòng mấy tuần lễ, bởi vì Betty có việc nhà rất là cần gấp. Tuần sau là Betty phải đưa cho cốt của bố Betty đi về Việt Nam, thành ra là Betty đưa mẹ đi về luôn, để mẹ thì còn sống nhưng mà phải đưa mẹ về để mẹ tiễn cụ đi về Việt Nam, an nghỉ tại Việt Nam. Cho cốt của ông ngoại với cháu thì còn đang ở để trên chùa Trúc Lâm. Cụ mất cách đây hơn một năm, nhưng mà cái nguyện vọng của cụ mà khi chết đi á, thì cụ đã nói trước rồi, cụ nói là thiêu cụ và đưa về Việt Nam để chôn trong cái nghĩa trang của dòng họ Đào Betty đó ở tỉnh Thái Bình. Thành ra đây là cái nguyện vọng của cụ, mà thành ra là cả nhà không có thể nào cưỡng lại được. Mặc dù ở bên Cali này đó là cụ đã có hai ngôi mộ rồi, cụ mua cách đây mấy chục năm ở trong cái nghĩa trang Phật giáo tại miền Nam Cali này, cụ đã pay off tất cả, và sau đó thì Betty cũng có mua cho gia đình, thì cũng có mua thêm cho bố mẹ hai phần nữa ở ngay Big Family trên cái đường Bonsa với đường Beach ở tại miền Nam Cali này. Nhưng mà các cụ nhất định đòi về Việt Nam, nghĩa là nằm ở trên quê hương Việt Nam mình, chứ không có muốn ở tại bên chết tại nước ngoài. Thành ra là do đó thì đây là nguyện vọng của bố Betty, thành ra Betty cũng như là mẹ, các anh chị em trong gia đình đều phải làm theo nguyện vọng của bố là như vậy. Thành ra Betty xin phép tất cả các quý vị cho Betty được vắng mặt trong vòng 3-4 tuần lễ. Betty sẽ trở lại khoảng cuối tháng 3, đầu tháng 4 Betty sẽ trở lại làm tiếp với chương trình với quý vị. Thì thay lời cảm ơn ở đây là cảm ơn chị Thu Nga, cũng như cảm ơn các quý anh chị em trong đài, cũng như là các quý thính giả thân thương vẫn theo dõi chương trình hàng tuần của Betty ở trên đài. Và Betty rất là cảm động, bởi vì khi Betty xa quý vị như vậy, Betty cũng rất là buồn. Nhưng mà cái chuyện phải chẳng đặng đừng, Betty đành phải vắng tiếng trên đài trong những cái dịp như vậy. Vâng, và bây giờ thì cô Betty mời Nhã Quyên.
Dạ vâng, cảm ơn cô Betty, và quý vị vẫn đang đến với chương trình Có Những Niềm Riêng vào mỗi chiều Chủ nhật hàng tuần. Và trong chương trình này thì sau khi mà cô Betty đọc những cái lá thư chia sẻ của những vị thính giả gửi đến cho cô Betty, thì quý vị cũng có thể gọi vào đài qua số 817-899-4110. Xin mời quý vị gọi vào đài qua số 817-899-4110 để góp ý của mình cho những vị thính giả đã gửi những cái bức thư tâm tình của mình đến với cô Betty. Và xin trở lại với cô Betty ạ.
Cảm ơn Nhã Khuyên. Và bây giờ thì thưa quý vị, đây là lá thư của một vị nam thính giả tên là Thế Trung. Anh Thế Trung có gửi cho chúng ta bức thư như thế này. Thưa cô Betty, tôi là một người con trai độc nhất trong một gia đình. Bố mẹ tôi còn sống và tôi đã có vợ và có một con trai năm nay 8 tuổi. Chúng tôi sống cùng với bố mẹ chúng tôi từ ngày chúng tôi lấy nhau. Thời yêu nhau, vợ tôi cũng rất là dịu dàng. Nhưng từ ngày sanh con đến nay, tôi và vợ tôi thường mâu thuẫn với nhau. Nguyên nhân chỉ vì vợ tôi tính cô ấy hay cáu gắt, nóng nảy. Tôi và mẹ tôi nhiều lần nhắc nhở, nhưng cô ấy vẫn chứng nào tật đó. Gần đây, Tôi có quen với một người con gái trong công ty tôi đang làm việc. Người này không có đẹp, nhưng cô ta có giọng nói rất là ngọt ngào. Tôi thường tâm sự với cô ấy qua điện thoại mọi khó khăn trong cuộc sống, kể cả chuyện vợ con. Thỉnh thoảng tôi và cô ấy có hẹn nhau đi uống nước và chỉ có thế thôi. Vợ tôi biết được, ghen dữ lắm. Càng ghen, cô ấy càng đanh đá, chua ngoa, làm cho gia đình tôi không một phút yên ổn. Mới đây, vợ tôi đòi ly thân và sẽ tiến đến ly hôn để con lại cho tôi nuôi. Tôi không muốn ly hôn vì thực sự tôi vẫn còn thương vợ, thương con, nhưng tôi cũng buồn vợ nhiều lắm. Tôi muốn cô ấy thay đổi, muốn cô ấy có những lời lẽ ngọt ngào, nhưng chẳng biết phải làm sao để cải thiện lại cô ấy. Mẹ tôi thì mỗi ngày bà nói với tôi cứ ly dị đi rồi bà sẽ kiếm cho một người vợ giỏi và nết na hơn cô ấy. Giờ tôi không biết phải làm sao. Tôi vẫn nghe chương trình Cô Bích Ti hầu như hàng tuần. Bây giờ đây là tâm sự của tôi. Kính nhờ cô cũng như là quý cô, quý bác giúp cho tôi giải quyết vấn đề. Tôi cảm ơn cô nhiều lắm và thành thật cảm ơn quý đài. Kính thư Thế Trung ở Dallas. Dạ vâng, đó là thơ của anh Thế Trung, những lời tâm sự. Cô mời Nhã Khuyên.
Dạ vâng, quý vị vẫn đang đến với chương trình Có Những Niềm Riêng và quý vị cũng đã nghe cái bức thư mà cô Bích Ti vừa chia sẻ vừa rồi của anh Thế Trung gửi đến. Xin mời quý vị hãy gọi vào đài qua số 817-899-4110, 817-899-4110 để góp ý cho anh Thế Trung, một người con trai duy nhất, có vợ và đứa con trai 8 tuổi và sống với bố mẹ của mình từ cái lúc mới lấy vợ. Và gần đây thì hai người hay có những cái mâu thuẫn vì người vợ có cái tánh sau này thì hay gắt gỏng và hay nóng, nổi nóng. Và gần đây thì anh cũng có quen một cái cô bạn làm trong công sở. Cô này không có đẹp nhưng mà có giọng nói rất là ngọt ngào, cũng như là nói chuyện với anh. Và anh cũng có hẹn đi uống nước với cô. Và cô vợ cũng vợ của anh thì cũng đã biết được và đã ghen tuông, cũng như là càng ghen thì cô ta càng đanh đá cũng như chua ngoa. Và cô ta đòi ly dị và để con lại cho anh nuôi. Thì mẹ của anh thì cũng có đốc vào nói là bỏ người vợ này đi thì bà cũng sẽ tìm cho anh một cô vợ khác. Thì anh nên làm như thế nào? Thì xin mời quý vị có thể gọi vào đài qua số 817-899-4110, 817-899-4110 để góp ý cho anh Thế Trung. Và Nhã Khuyên xin được mời một vị thính giả trên đường dây.
Dạ, Bích Ti xin mời ạ.
Dạ, Nhã Khuyên xin chào ạ.
Dạ, trước hết là dì Tư.
Dạ, xin chào dì Tư.
Cô Bích Ti, cô Nhã Khuyên không dám bàn cái chuyện này, nhưng mà chúc cô đi về để báo hiếu cho mẹ và để thành công những chuyện đã mong của mẹ mình mong muốn. Và cái chuyện này thì mãn tôi không bàn đâu, bởi vì bà vợ muốn ly dị thì cái chuyện của bà vợ, còn mình không ly dị chuyện của mình, mà bàn tới mừng lui tội lắm. Nếu mà có quen một người nào đi nữa đó thì cũng nhớ lại con, nhớ lại vợ một chút vậy thôi. Hai ba chữ này để cho chú bạn tính lại. Và người mẹ của mình không bằng lòng với cô này, bởi vì cô nắm tánh làm sao đó, là đậu tánh ý thế nào không biết. Vậy thôi dì Tư, xin chúc cô Bích Ti đi tốt, và ba tuần nữa mình gặp lại cô Bích Ti nhé.
Dạ vâng ạ, Bích Ti cảm ơn dì Tư rất là nhiều với những lời chúc tốt đẹp của dì Tư. Mong rằng Bích Ti về bên đó thì mọi việc sẽ xong suốt, không gặp trở ngại gì cả. Thì Bích Ti sẽ trở lại đây với cùng với quý thính giả thân đương của mình gặp dì Tư mỗi tuần nữa. Cảm ơn dì Tư nhiều và chúc dì Tư lúc nào cũng khỏe.
Bây giờ thì hơi lạnh, cũng như Mạnh Nguyên nói, và xấu trời lắm. Sáng mưa chiều tạnh, mà chiều mưa rồi sáng tạnh như thế đó. Thì đi mặc dầu đi cũng phải mang cái áo ấm theo, cô biết đâu bên kia chở trời mình đâu có biết được, phải không cô?
Dạ vâng ạ.
Dạ.
Dạ. Dạ cảm ơn dạ. Sư.
Dạ xin chào cô Bích Ti đi đặng đặt được cái vui vẻ trong hạnh phúc gia đình luôn. Dạ xin chào tất cả quý vị.
Dạ.
Dạ vâng cảm ơn dì Tư đã gọi vào tham gia chương trình và một lần nữa số điện thoại của đài là 817-899-4110. 817-899-4110. Xin mời quý vị hãy gọi vào để góp ý cho anh Thế Trung. Anh nên làm như thế nào? Có nên ly dị vợ, nghe lời mẹ ly dị vợ hay không? Nhưng mà anh thì vẫn còn thương yêu người vợ này và anh thật sự thì anh không có muốn ly dị tí nào. Thì xin mời quý vị có thể gọi vào đài góp ý cho anh Thế Trung và xin trở lại với cô Bích Ti ạ.
Bích Ti không hiểu sao mà Bích Ti gặp hầu như là các quý vị đàn ông á, thường thường á, hay tâm sự lắm, nói như thế này. Hồi tôi mới lấy bà thì bà hiền lắm, mà sao mà bây giờ mỗi ngày bà mỗi dữ, rồi mỗi ngày bà nghĩa là càng nghĩa là tính tình nó thay đổi đó. Thì không biết cái điều đó nó xảy ra từ lúc nào, nhưng mà Bích Ti thấy là thường thường những người con gái đó, khi mà người ta lấy chồng người ta thường tuổi trẻ đó, thường thường họ cũng rất là dịu dàng lắm, chứ đâu có ai mà con gái mà dữ dàng nhiều đâu. Thì sống chung một thời gian rồi, không biết vì lý do gì, có thể vì những hoàn cảnh này nọ, hoặc là ông chồng ông có những cái thái độ như thế nào nào đó, thì thành ra làm cho cái từ cái một cô gái dịu dàng mà rồi sẽ từ từ sẽ biến thành một bà già mà gắt gỏng hoặc là cau có. Rồi Bích Ti nói chứ bà già là bởi vì sao, là khi mà chúng ta gắt gỏng, chúng ta cau có, chúng ta cứ mỗi ngày là mũi chồng chất lên á, thì chúng ta sẽ đâm già ra đó. Mà khi chúng ta, đây là một cái vòng luẩn quẩn, nó là như vậy đó, chúng ta càng cau có, càng gắt gỏng, càng ấy là không có vui vẻ trong người, thì đột thì chúng ta sẽ trở nên già, da rẻ nhăn nheo, rồi mặt mũi trở nên nó già hơn với những lúc mà ngày xưa mà chúng ta mới lấy chồng. Đó là Bích Ti nhận thấy trong một cái số người là như vậy đó. Đó là cái vòng luẩn quẩn, mà cái lý do chính mình phải tìm hiểu cái lý do chính ra là từ đâu đến. Trong cái lá thư của anh Thế Trung đã tâm sự với chúng ta như thế này, chúng ta mới nghe có một chiều mà thôi. Thì bây giờ chúng Bích Ti mời quý vị gọi vào để chúng ta có thể thêm ý kiến vào trong vấn đề này. Đây không ta, chúng ta không thể, không phải là cái chuyện chúng ta phê bình người này người kia đâu, nhưng mà đây là những sự góp ý để cho đời sống của mỗi cá nhân, nhất là cái người tâm sự chúng ta đó, trong cái bức thư này đó, họ hiểu thêm một số vấn đề nữa, và cũng như là các quý thính giả đang nghe chương trình, chúng ta có thể learn từ những cái chuyện của người khác mà chúng ta learn đến, mà chúng ta lấy ra chúng ta làm cái bài học để cho cái mái ấm của gia đình chúng ta nó được hạnh phúc hơn. Và bây giờ Bích Ti mong quý vị còn ít chút thì giờ còn lại, mong quý vị gọi vào để đóng góp vào chương trình. Cảm ơn quý vị.
Dạ vâng, quý vị vẫn đang đến với chương trình Có Những Niềm Riêng với nghệ sĩ Bích Ti, và một lần nữa số điện thoại của đài là 817-899-4110, 817-899-4110. Xin mời quý vị hãy gọi vào để góp ý cho anh Thế Trung trong cái lá thư của anh. Hình như là, dạ vâng, và bây giờ Nhã Quyên xin được mời một vị thính giả trên đường dây. Dạ Nhã Quyên xin chào ạ.
Dạ, em chào chị Nhã Quyên.
Dạ, xin chào chị. Xin chị cho biết dạ. Quý danh thưa chị.
Em tên Như. Em dạ. Đang trên đường lái từ Brownwood về Dallas.
Dạ,
để mua đồ ăn. Thì em có nghe câu chuyện của anh Thế Trung. Thì dạ. Em...
Dạ, xin mời chị Như.
Dạ, thì em nghe cái câu chuyện của anh Thế Trung thì em cũng thấy anh Thế Trung cũng còn... Anh nói là anh cũng còn yêu vợ. Thì theo em nghĩ là trong gia đình thì nếu mỗi người mà hiểu nhau chút xíu, thông cảm với nhau chút xíu thì mọi chuyện cũng không có đến nỗi nào mà khó khăn lắm. Tại vì về phía chị lúc mà mới cưới thì không có bận rộn nhiều, thì thời gian cũng còn nhiều chăm sóc cho anh, rồi chăm sóc cho gia đình chồng. Thì mọi chuyện đều vui vẻ, nhưng mà cái có con rồi em nghĩ là chuyện nhà cũng rất là khó khăn, tại vì nhiều chuyện phải lo. Lo cho con, rồi lo cho cha mẹ, rồi lại lo cho chồng, cho nó trọn vẹn thì nó quá nhiều việc. Em nghĩ là chị sẽ bị stress nhiều. rồi nhiều khó khăn quá, đâm ra tọc cằn, nóng nảy, thì con người ai cũng có bề tốt với bề xấu. Lúc mình nóng lên thì ai cũng bộc lộ cái xấu của mình, ai cũng có hết. Thì nếu mà người chồng họ thông cảm cái điều đó, rồi lúc mang bầu rồi tâm lý rồi nó bị ức chế nhiều, rồi do cơ thể nó thay đổi nữa, thì nếu mà người chồng là cái người thông cảm với vợ của mình á, thì sẽ yêu thương vợ mình hơn và chịu đựng những cái đó, bằng cách là mình sẽ kiếm cách nào đó mình thoa dịu những cái cơn giận dữ chẳng hạn. Còn về phía anh á, thì trong lúc anh buồn á, thì anh có hẹn hò. Cái điều đó thì cũng vợ cũng dễ hiểu lầm lắm, tại vì chắc chắn là anh cũng có thích chị làm trong công ty, cho nên mới tâm sự với cái chuyện gia đình với cái người làm chung đó. Đó, thành thử cái chị nhà mà ghen tuông tức lên thì cái là điều đương nhiên, thì chị cũng yêu thương chồng mà. Đó, thì vừa tức mà vừa thương chồng vừa tức. Đó, thì em nghĩ là mỗi người đều có một cái đúng riêng, rồi ai có lý nào người ta cũng có lý hết á. Đó, thành thử là rồi về phía mẹ chồng á, thì em nghĩ là một người mẹ thì thương con trai của mình, thì thấy vợ thì lớn tiếng rồi này nọ thì cho là hổm, vì đó là phong kiến của một cái gia đình Việt Nam mà. Thì về phía mẹ chồng thì người ta có lý riêng là vậy, mẹ thương con trai của mình nên thấy cái người không mang lại hạnh phúc cho con của mình á, thì dĩ nhiên sẽ xúi bỏ đi. Nhưng mà mẹ có thể mẹ chồng không hiểu là khi mà cái người anh chung anh nói anh vẫn còn thương vợ như vậy, mà nếu mà mẹ xúi bỏ thì dĩ nhiên mẹ sẽ vui vì hài lòng với cái ý kiến của mẹ, nhưng mà đâu có biết là có thể đem lại cái nỗi đau khổ cho người con trai của mình ở bên trong. Tại vì anh nói anh còn thương vợ, anh đâu có muốn ly hôn. Thì em nghĩ là đứa con trai nhỏ của anh chị mới là người tội nhất. Tại vì ai cũng có thể muốn đạt được cái điều mình muốn hết, ai cũng chứng tỏ là mình đúng hết, thì tất cả những cái đau khổ sẽ dồn lên hết cho đứa bé đó. Đó, thì em nghĩ là mọi người nên nhìn lại mình tí xíu, rồi thông cảm với nhau chút xíu, rồi mình tìm cách nào đó mình hòa giải ra, mình hóa giải đi, mình thay đổi chút xíu, thì em nghĩ là cuộc sống gia đình đó có thể hàn gắn lại được. Dạ, em theo em là như vậy.
Chị Bích Kỳ cảm ơn Như rất là nhiều. Đang lái xe mà nói chuyện như thế này, không biết có ngừng xe để nói chuyện không chứ mà.
Dạ có.
Vậy là tốt, đừng có nên lái xe mình nói chuyện như này, nó rất là nguy hiểm, nó không tập trung được những cái gì mà mình muốn nói đó. Nhưng mà chị biết là Như cũng biết chuyện đó rồi, nhưng mà nhắc nhở vậy thôi nhá. Cảm ơn Như đã gọi và Như đã phân tích thật đúng như là ý của chị Bích Ti muốn nói cho các quý vị biết nhiều cái vấn đề đó là như vậy đó, mà đã có Như nói rồi. Cái điều là phải nói là nó đúng, nó hoàn toàn đúng là như vậy đó. Bởi vì chúng ta, cái tuổi của chúng ta dù sao chăng nữa cũng đã qua, ai cũng có một số lớn đã lập gia đình rồi, và chúng ta đã trải qua những cái chuyện mà gia đình nó có những cái sự đụng chạm thế này thế kia, và nhất là thế chung đang ở chung với bố mẹ nữa. Ở bên Mỹ này mà ở chung trong gia đình, mà ở chung với bố mẹ, thật sự ra là nó có sự đụng chạm. Mà hơn nữa là đúng là như vậy, mẹ chồng bao giờ cũng thương con trai nhiều hơn. Ví dụ như thấy con trai mình đi làm về rồi phải đi làm giúp cho vợ này nọ, thì nhiều khi bà mẹ chồng không có thích đâu. Đó, bà chỉ muốn cô là cô dâu, nghĩa là hầu con mình nhiều hơn là con mình hầu vợ. Thành ra có những cái sự nhỏ nhỏ như vậy mà mỗi ngày nó mỗi chồng chất lại. Thành ra có thể là khi mà cái vợ của Thế Trung đó ở chung như vậy và có những cái sự đụng chạm như vậy, làm cho từ một cô gái rất là dịu dàng dễ thương thì bây giờ nó trở nên những gắt gỏng, rồi là có những bận rộn về như nhiều chuyện lắm, như con cái chẳng hạn, để lo gia đình, rồi lại còn lo cho bố mẹ chồng nữa, rồi làm sao cho được lòng bố mẹ chồng nữa. Cái điều đó rất là khó cho một người đàn bà sống chung trong một gia đình người chồng như vậy. Mà đó là chưa kể mà nếu mà người chồng mình có cái tính tình nó không có giống với mình nữa, có những cái điều mình bất, nghĩa là không có bằng lòng những cái lời nói hoặc là những hành động cử chỉ của người chồng mình, mà mình không bằng lòng mà mình nói mà ông chồng cũng không thay đổi đó, thì cái điều đó rất là khổ tâm cho người đàn bà. Mà nhiều khi cũng vì như vậy mà làm cho người đàn bà họ đâm ra cái gắt gỏng và họ cau có và họ cằn nhằn nữa. Thì mấy ông đâu có ưa những cái người mà đàn bà mà nói nhiều, cũng giống như là hay gắt gỏng, mà chỉ nghe những thích những lời nói ngọt ngào của những người phụ nữ mà thôi. Cái điều đó cũng rất là bình thường. Thành ra là những lời góp ý của Như rất là, chị Bích Thi thấy rất là đúng. Cảm ơn Như rất nhiều nha. Và mong rằng Như tiếp tục theo dõi chương trình nhé.
Chị cảm ơn chị Như rất nhiều đã gọi vào tham gia chương trình. Và Nhã Quỳnh xin được mời một vị thính giả khác trên đường dây. Chị Nhã Quỳnh xin chào.
Hello.
Dạ xin chào, dạ xin cho biết quý danh à.
Tôi tên Hoa.
À cô Hà hả thưa cô?
À hả.
Dạ xin mời cô Hà.
Dạ chào cô Bích Tri với là chào Nhã Quỳnh.
Dạ.
Xin chào chị Hà. Dạ.
Dạ, dạ hồi nãy cô Như
là được gọi vào phẩm chị Hà.
Vâng. Tôi xin góp ý về cái cô Như đó, cô nói rất là đúng. Hoàn cảnh như chính tôi để tôi nói sơ về cái hoàn cảnh của tôi để cho cái chú Thế Chung nó nghe. À, hồi xưa tôi lập gia đình cũng vậy đó, một cô gái rất là hiền từ, nhưng mà tới khi tôi gặp tôi vô làm dâu gia đình thì ở chung với bố mẹ với anh chị em bên chồng đó, mà đằng này hên là cô đó cô không ở chung với chị em bên chồng, mà hoàn cảnh của tôi là tôi ở chung với anh chị em bên chồng nữa, thành thử ra nhiều cái áp lực đối với mình, mà hơn nữa là ba mẹ chồng đó ở chung vậy là tôi nói rất là nhiều cái áp lực khó chịu lắm, thành thử nó đè nặng trên cái vai của mình, thành thử ra nhiều lúc mình trở nên mình cau có, mình hằng gắt gỏng với chồng nè, mà nhiều khi chồng mình cũng là nếu trường hợp chồng mình cảm thông chia sẻ với mình những cái gì thì cái đó là một cái hạnh phúc để mà mình quên đi những cái đau khổ, những cái nhọc nhằn hàng ngày vậy đó, nhưng mà đối với người chồng thì nhiều khi họ không có đàn ông, mà nhiều khi mình cũng thông cảm về đó, họ cũng ham chơi mà rồi nhiều khi họ cũng có những cái lơ đãng á, thành thử ra và bao nhiêu cái áp lực đè trên đầu mình, thành thử ra mình stress dữ lắm. Tới khi mà coi như là đi ra sống riêng rồi người chồng nó cũng nhiều khi cũng không có hiểu được mình cũng stress. Nhưng mà theo tôi nghĩ như bây giờ hoàn cảnh của cô đó với là chú Thế Chung á, là ở chung như vậy cũng kẹt lắm, vì phục vụ tới đồng ý mình bên Mỹ là mình nói không phục vụ, nhưng mà cái bộ phận làm dâu của mình người Việt Nam mình nó không bao giờ quên, không bao giờ mà chạy trốn những cái khỏi những cái nghi thức hàng ngày với là những cái lễ nghĩa. Thành thử tôi khuyên là nên nếu mà muốn tìm được hạnh phúc á, thì coi như hai người ra ở riêng đi, vậy là còn cái gì đó. Vấn đề mà bây giờ người vợ người ta cũng biết rằng, khi mà người ta biết rằng chú có một người bạn ở trên sở làm như vậy cũng như thường đi uống cà phê, thì dĩ nhiên người đàn bà đó họ cũng buồn, chứ vợ chú cũng buồn, cũng thương chú đó chứ không phải là không đâu. Nhưng mà thành thử ra chú đừng có nên làm như vậy nữa, mà nên để ngồi xuống bàn tính với vợ chồng, như mình ra ở riêng đi, bố mẹ cũng vậy, nên thông cảm cho con trai. Để ra ở riêng đi chứ đừng bao giờ làm phiền đổ vợ con cái như vậy. Chính tôi nhiều khi tôi nghĩ là mình ở chung với con mình là một cái vấn đề rất là vui, nhưng mà cái đó cũng là rất là khó chịu. Chính bản thân mình hồi xưa mình làm dấu như thế nào thì bây giờ mình cũng quan niệm như vậy đó. Thành thử tôi khuyên ông bà nên để cho cô chú đó ra khuyên. Điểm thứ nhất và điểm thứ hai, điểm thứ ba nữa là coi như là cái vấn đề chú biết không? Hồi đó tôi đi làm trên cái tiệm của tôi đó, có một cái cậu thanh niên có tới tâm sự như thế này nè. Cậu đó có vợ và có hai đứa con, mà có một người em, mấy người em trai, nhưng có một người em mà kế cậu đó rất là hoang đàn khi bố mẹ đã ly dị. Và cậu đó 17 tuổi rồi. Cậu nói cậu rất chán đời khi mà gia đình đổ vỡ như vậy đó. Thành thử ra khuyên cậu chú nên giữ vững cái gia đình của chú. Dù sao đi nữa giọt máu của chú cũng là chú thương hơn là cha mẹ của chú thương cháu đó nữa. Đó là lời khuyên duy nhất của tôi. Tôi nói hết lòng, mong chú suy nghĩ để hàng gắn gia đình trở lại. Tôi có bấy nhiêu lời thôi đó chị Bích Tri với là Nhã Quyết. Tôi xin chúc mọi người được bình an nhá. Cảm ơn.
Dạ, Bích Tri cảm ơn chị Hà rất là nhiều đã take time để mà gọi vào hôm nay. Và chị đã cho mọi người biết cái hoàn cảnh của chị cũng đã trải qua cái cuộc sống chung với gia đình, bên gia đình chồng rồi, và còn lại gặp cũng có nhiều sự khó khăn cùng với gia đình chồng như vậy. Cái điều đó đúng thật đó là như vậy đó. Thì thấy rằng nếu mà nhiều khi gia đình mà mình sống chung với gia đình chồng á, thì nhiều khi bố mẹ cũng vì bố mẹ có xen vào, hoặc là anh em chồng xen vào mà làm cho gia đình hai vợ chồng phải ly dị, đó là như vậy. Chứ mà nếu mà sống riêng á, thì thật sự ra mà chỉ mình sống riêng, mình có hai vợ chồng, mình có gây lộn gì chăng nữa đó, thì là mình giải giải quyết với nhau, và hoặc mình muốn một hỏi ý kiến riêng, gọi điện thoại hay là gặp bố mẹ hai bên mà gọi điện thoại thì nó cũng đỡ đi, các quý vị cho ý kiến. Chứ còn mình sống chung nó có sự đụng chạm lắm, quá nhiều cái sự đụng chạm nó là như vậy. Mà người nào mà biết trước cái sự đụng chạm như vậy rồi nên tránh trước thì hơn, thì sau này mình sẽ giữ được những cái tình cảm tốt đẹp của giữa bên chồng cũng như là bên vợ, bên con của mình đó. Chị Hà đã tâm sự như vậy thì Bích Ti cũng xin tâm sự một vài cái điều trong bên gia đình của Bích Ti đó. Thì thật sự ra là Bích Ti có cậu em ruột của Bích Ti đây này, em cũng đang ở bên Cali này. Thì hai vợ chồng em đó, nó là kỹ sư mà vợ thì là dược sĩ, đẻ được 3 đứa con. Thì cũng mất cháu, nó cũng còn nhỏ thôi, bây giờ nó mới lên đại học xong. Nhưng mà khi mà bố Bích Ti mất rồi đó, thì mẹ Bích Ti bơ vơ. Thì ngày xưa cụ ở riêng á, có nhà riêng, ở riêng, nhưng mà bây giờ còn một mình cụ bà, thì thành ra là cụ bà đi về đâu. 5-7 đứa con, nhưng mà đến khi mà cụ bà còn lại một mình thì phải có một trong mấy đứa con phải nuôi cụ bà, chứ phải đưa cụ bà về ở, chứ đâu có thể nào để mẹ ở một mình như vậy được. Thì thành ra đó là Bích Ti có thằng em, thì nó ở ngay Cali này, thì em nó có nói thẳng ngay, nó nói là không có cách gì mà mẹ ở chung với em với nó được, bởi vì nó biết thế nào ở chung nó cũng sẽ bị đụng chạm với vợ của nó, bởi vì vợ của em của Bích Ti, cô bé rất là hiền lành, rất là dễ thương, biết điều lắm, có ăn có học đàng hoàng, nó là dược sĩ. Thành nhưng mà thật sự ra là ở với mẹ chồng nàng dâu bao giờ cũng thế nào cũng có sự đụng chạm. Thành ra là nó nhìn thấy trước như vậy rồi và nó nói trước như vậy, nó nói đưa mẹ về thì không có cách gì về ở chung nhà được. Thành ra một là thuê nhà riêng cho mẹ ở gần nhà nó thì được. Thì thành rốt cuộc rồi thì là Bích Ti là con gái, Bích Ti phải nghĩa là phải nói là đưa mẹ về sống chung với con gái. Thành ra bây giờ Bích Ti nuôi mẹ ở nhà. Thì dù sao chăng nữa là con gái nó cũng đỡ hơn là ở với con trai. Con trai còn có con dâu này nó đã đụng chạm hơn. Thành ra cuối cùng thì Bích Ti đưa mẹ về ở chung với Bích Ti. Thì nó không có chuyện gì cả. Nhưng mà đây là một cái vấn đề Bích Ti nêu ra để cho chắc quý vị biết là nếu chúng ta biết trước những gì có thể xảy ra trong tương lai mà chúng ta có thể tránh được thì chúng ta nên tránh trước đi. Còn hơn thì cái tình cảm nó còn đẹp hơn là để khi nó xảy ra rồi người ta bảo đề phòng còn hơn là chữa bệnh, đó là như vậy. Vâng, cảm ơn chị Hà rất là nhiều và Bích Ti mong chị Hà cũng như gia đình lúc nào cũng được vui vẻ, bình an, hạnh phúc nha chị Hà nhé.
Vâng, cảm ơn chị. Dạ, chào chị.
Dạ vâng, dạ cảm ơn cô Hà đã gọi vào tham gia chương trình và xin phép cô Bích Ti cùng quý thính giả cho nhà Quyên gửi đi một vài phần thông tin thương mại và sau đó sẽ trở lại phần 2 của chương trình Có Những Niềm Riêng. Xin quý vị đừng rời làn sóng của đài 1600 AM.